Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dòng tiền nhàn rỗi vẫn chảy mạnh vào ngân hàng dù lãi suất xuống thấp.
EVN không còn độc quyền về nguồn điện.
Hà Nội phát hiện hơn 1.000 căn nhà xây sai phép.
Liên minh châu Âu nhóm họp bàn về loạt vấn đề nóng trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Buổi sáng các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Buổi chiều sau khi nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lực lượng chức năng Myanmar mới đây đã giải cứu 200 người nước ngoài khỏi các cơ sở sòng bạc lớn tại nước này, trong đó có các công dân Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã phối hợp với các cơ quan chức năng Myanmar xác định được 61 người là công dân Việt Nam.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 8, lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong tháng 8, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng gần 44.000 tỷ đồng. Mức tăng này cải thiện đáng kể so với mức 6.700 tỷ đồng tháng 7, mức 35.300 tỷ đồng của tháng 6 và 14.700 tỷ đồng của tháng 5. Tính chung 8 tháng, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,7% so với đầu năm. Đây cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.
Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, cơ cấu nguồn điện Việt Nam đã có sự thay đổi lớn khi EVN chỉ còn nắm giữ khoảng 37% nguồn điện. TKV chiếm 2% chủ yếu là nhiệt điện. PVN chiếm 8%, chủ yếu là điện khí và thủy điện nhỏ. Số còn lại thuộc các nhà đầu tư tư nhân chiếm 42% và các dự án BOT chiếm khoảng 10%, nguồn điện nhập khẩu và các nguồn khác chiếm khoảng 1%. Cục Điều tiết Điện lực đánh giá, tính đến nay chỉ chưa đầy 20 năm, nguồn điện tư nhân ngày càng tăng đáng kể và dự kiến có thể chiếm gần một nửa toàn hệ thống vào năm 2030. Như vậy, EVN không còn độc quyền nắm giữ toàn bộ nguồn điện và khâu sản xuất điện như trước năm 2006.
Dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận hết tháng 9 có tới 6 nhóm hàng hóa xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đáng chú ý, đây đều là những nhóm hàng có quy mô lớn chục tỷ đô la Mỹ nên có tác động mạnh đến xuất khẩu chung của cả nước. Giảm mạnh nhất là điện thoại và linh kiện giảm 6,17 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Dệt may có kim ngạch giảm nhiều thứ hai với 3,94 tỷ đô la. Ba nhóm hàng có kim ngạch giảm tỷ đô la còn lại là máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,69 tỷ đô la Mỹ, hàng thủy sản giảm 1,87 tỷ đô la.
Tháng 9 năm 2023, tình hình tiêu thụ thép trong nước đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, đây là tháng đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, khi tăng gần 5% lên gần 2,2 triệu tấn. Trong đó, thép xây dựng chiếm gần một nửa tỷ trọng, tăng 4,2%, tiêu thụ thép cuộn cán nóng tăng gần 34%. Trong bối cảnh tiêu thụ nội địa khó khăn, các doanh nghiệp tìm đến thị trường nước ngoài để bù đắp doanh số. Xuất khẩu thép thành phẩm tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên gần 658.000 tấn.
Chiều 26 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 5, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi và chi nhánh nhà xe Thành Bưởi. Các nhân viên nhà xe Thành Bưởi được yêu cầu ngừng làm việc, hợp tác làm việc. Mọi hoạt động tại đây đều được dừng lại. Công an thành phố chưa thông tin cụ thể về việc kiểm tra này do các đơn vị liên quan đang làm việc.
Cũng trong chiều ngày 26 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Theo kết quả kiểm tra, công ty này không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện trên phần mềm nội bộ quản lý của công ty. Nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái liên tục và vi phạm về thời gian lái xe làm việc trong ngày. Có nhiều trường hợp xe vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần một tháng. Hành trình vận chuyển, thời gian các điểm đón trả khách của một số xe không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và nhiều vi phạm khác.
Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân làm 56 người chết, Hà Nội đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các công trình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Qua tổng kiểm tra, lực lượng chức năng của thành phố phát hiện 1.062 trường hợp xây dựng sai phép, hơn 6.100 trường hợp sử dụng điện không bảo đảm. Trước thực tế trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm túc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã để xảy ra các tồn tại hạn chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có tồn tại, hạn chế phải tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện không nghiêm chỉnh chỉ đạo của thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 10, 2023.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Dự kiến trong ngày 26 tháng 10, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu-EU sẽ nhóm họp tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để thảo luận về một loạt vấn đề nóng trên thế giới. Tâm điểm của cuộc họp lần này là cuộc chiến tại Trung Đông. Các thành viên EU hiện đang chia thành hai quan điểm khác nhau. Một là ủng hộ lệnh ngừng bắn do Thủ tướng Tây Ban Nha dẫn đầu. Hai là một bên gồm Đức và một số quốc gia khác vẫn chưa lên tiếng kêu gọi chấm dứt xung đột do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Israel trong việc chống lại lực lượng Hamas.
Sau 20 ngày bắn phá liên tục vào dải Gaza như một phần của chiến dịch gươm sắt do Israel thực hiện nhằm đáp trả cuộc tấn công do lực lượng Hồi giáo vũ trang Hamas phát động nhằm vào các khu định cư Do Thái, ngày 26 tháng 10, Israel thông báo lực lượng bộ binh nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào dải Gaza. Phía Israel cho biết thêm, xe tăng và bộ binh của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công vào nhiều ổ khủng bố, cơ sở hạ tầng và các địa điểm phóng tên lửa chống tăng ở dải Gaza.
Cơ quan quản lý truyền thông Malaysia cảnh báo các mạng truyền thông xã hội như TikTok và Facebook của Meta vì chặn những nội dung ủng hộ người Palestine trên các nền tảng mạng xã hội. Trong bài đăng mới đây trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Bộ trưởng truyền thông Malaysia cho rằng nếu các mạng xã hội xem nhẹ vấn đề này, bộ trên sẽ không loại trừ khả năng áp dụng cách tiếp cận và quan điểm cứng rắn. Đại diện của TikTok và Meta hiện chưa có phản hồi về thông tin trên.
Theo hãng tin TASS, một nghị sĩ thuộc Đảng Liên minh Dân chủ đối lập của Hungary mới đây cho biết, Quốc hội nước này vừa bác bỏ đề xuất tổ chức cuộc bỏ phiếu trong tuần về việc Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Năm 2022, Thụy Điển cùng với Phần Lan xúc tiến các thủ tục gia nhập NATO để chính thức trở thành thành viên của NATO. Đơn xin gia nhập của hai nước này phải được toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước thành viên chưa phê chuẩn nghị định thư về việc Thụy Điển gia nhập NATO.
Cơ quan khí tượng Australia cho biết nhiều khu vực rộng lớn nước này dự kiến sẽ có lượng mưa dưới mức trung bình và nhiều khả năng chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong 3 tháng tới, khi hiện tượng thời tiết El Nino mang đến điều kiện khí hậu khô, nóng. Theo dự báo, phần lớn khu vực miền Tây, Nam và Đông Bắc Australia sẽ có lượng mưa dưới mức trung bình. Nhiệt độ tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào tháng trước và thời tiết mùa đông nóng bức có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 1 năm sau. Cơ quan khí tượng Australia dự báo nhiều khả năng nhiệt độ trong 3 tháng tới nằm trong số 20% giai đoạn có nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian trên từ năm 1982 đến năm 2018.
Tân Thủ tướng Slovakia ngày 26 tháng 10 tuyên bố chính phủ nước này sẽ dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine. Từ đầu tháng 10, Slovakia đã đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine trong lúc chờ đợi đảng Tân Thủ tướng đàm phán lập chính phủ với các đảng khác. Slovakia là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều qua 26 tháng 10, FIFA đã công bố bảng xếp hạng quốc tế tháng 10. Đội tuyển Việt Nam tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 94 dù để thua cả 3 trận giao hữu vừa qua. Ở bảng xếp hạng top 10 thế giới, Argentina vẫn dẫn đầu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Pháp, Brazil, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Tây Ban Nha. Theo quyết định kỷ luật của VFF hồi tháng 8 năm 2023, cổ động viên Hải Phòng sẽ không được phép vào sân Hàng Đẫy dự khán trận đấu giữa Hà Nội, Hải Phòng vào 29 tháng 10 tới thuộc vòng 2 V-League 2023-2024. Trước đó, cổ động viên của đội bóng đất cảng đã đốt pháo sáng gây mất an ninh và an toàn ở trận đấu với Hà Nội vào ngày 2 tháng 8. Theo tiết lộ của tờ Ole Argentina, Lionel Messi sẽ là chủ nhân của giải quả bóng vàng 2023. Đây sẽ là lần thứ 8 Enpulga sở hữu giải thưởng này. Trong khi đó, Erling Haaland chỉ về đích thứ 2 dù đã cùng Man City giành cú ăn 3 ở mùa giải 2022-2023. Trước đó, nhiều tờ báo Tây Ban Nha cũng khẳng định quả bóng vàng 2023 sẽ được trao cho Messi. Vào ngày 30 tháng 10 tới, kết quả bình chọn quả bóng vàng 2023 sẽ được công bố. Theo truyền thông Đức, tiền đạo David Fofana đã gây gổ với huấn luyện viên Fischer sau trận thua Napoli vừa qua ở Champions League. Chân sút của Chelsea hiện đang khoác áo Union Berlin theo bản hợp đồng cho mượn. Hiện tại anh đã gửi lời xin lỗi tới nhà cầm quân người Thụy Sĩ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh vẫn treo ở phía Bắc, chưa tác động đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên, vạt mây do vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao thì đã bắt đầu tác động đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc, khiến cho trời nhiều mây, lác đác một số nơi có mưa. Các khu vực khác thì có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Với miền Trung không còn chịu tác động của gió đông ẩm nên cơ bản lúc này cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều không còn mưa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, vì thế sẽ tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm hơn, cường độ nắng cũng mạnh hơn nên nhiệt độ cao từ 31 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo, nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng 29 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 33 độ. Cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.